tới của tỳ kheo ni với tỳ kheo, mỗi một nửa tháng chỉ được tắm một lần, cho nên trong chùa có cái ngày để tắm là ngày trước ngày Bồ Tát, ngày 14 với ngày bao nhiêu nhỉ? Ngày 14 với ngày 29, à, tức là trước cái ngày sám hối và ngày Bồ Tát thì trong chúng tắm một lần để nhớ rằng tắm cái thân nhưng mà cái tâm ấy, cũng phải sám hối để sửa soạn cái ngày Bồ Tát là thân tâm cùng thanh tịnh. Tuy rằng trong luật thì Phật dạy các tỳ kheo ni phải nửa tháng mới tắm một lần, nhưng mà có chờ những lúc đi xa về, những khi làm việc chúng, như các con đó, thì những khi gánh đất này mới lại đào đất để làm các công việc thì mồ hôi nó ra, cơ thể nó nhơ bẩn, nếu mà không tắm thì không được. Thế cho nên Phật tuy đặt ra cái luật một nửa tháng tắm một lần để cho chúng ta đừng có bận rộn quá đến cái thân, đừng có cái chỗ mà cả ngày lo chăm sóc cái thân, cho nên Phật cho nửa tháng tắm một lần thôi. Nhưng mà chờ những khi trong người nóng, cái thời tiết nó nóng nực cũng phải thường tắm. Rồi làm việc nó bẩn thỉu cơ thể, mồ hôi cũng phải tắm. Hay là đi xa về rửa sạch thân để sạch sẽ hành đạo, có nhiều câu này nghĩa là thế nào? Thân thể của mình bây giờ mình phải cọ rửa nó để làm gì? Được sạch sẽ. Nhưng mà sạch sẽ để làm gì? Con có nghe hai chữ tu hành mà đó à, con được thực sự tu nghĩa là sửa. Cái đây hành đạo tức là làm cái đạo, tức là chúng ta hàng ngày thực hiện các công việc mà những cái bậc tu hành đó chúng ta phải làm. Để như là Phật dạy mình làm những cái gì, như học kinh, như lễ bái tụng niệm và làm việc chúng. Đấy, những cái như thế gọi là hành đạo, tức là những cái đường lối tu hành để khai mở cái trí tuệ. Thế thì khai mở cái trí tuệ thì cứ việc mang sách mà học, cam cớ gì là phải đi tắm, bởi vì chúng ta bị cái thân nó hệ rồi, nếu mà để nó hôi hám nó sẽ ngứa ngáy, nó chín lại, nó khó chịu, thì vướng bận vào cái thân rồi thì cái tâm nó không được bình an. Cho nên muốn cho cái tâm nó được rảnh rang an ổn thì chúng ta phải an ổn cái thân trước, phải tắm rửa sạch sẽ thì cái tâm mình mới được yên. Mà cái tâm nó có yên ấy, thì nó mới chịu học bài, nó mới chịu tụng kinh. Hỏi con Bồ Tát là cái gì đã? Bồ Tát trong một tàu người ta dịch là gì nhỉ? Trưởng tịch. Trường dưỡng cái công đức mà tịnh trừ cái phiền não. Đấy là cái ngày để nói dưới, cái ngày để cùng nhau mà nghe lại một lần, ôn lại dưới luật. Thế cho nên cái ngày ấy gọi là ngày tắm gội cái dưới thân của mình. Cái ngày tất cả chúng cùng nhóm lại để đọc lại tất cả cái quyền giới luật, thế mình đọc, thế mình nghe, thế là mình ôn lại, cho nên gọi là ngày tắm gội cái giới thân. Thế mà do mình có giới thì là mình sẽ có định, có tuệ. Thân tâm không ngơ, con nhận, con đọc cái đoạn này thì con nói nữa. Thì ở đây thân tâm không ngơ tức là như bây giờ tịnh từ là thế nào? Thanh tịnh, từ là từ bi. Thế vậy thế nào là cái lòng từ bi và thanh tịnh? Người thân tâm không nhơ đã, mà lại đem cái thân tâm không nhơ ấy làm cái việc từ bi. Thế đây ngài giảng thế nào là thân tâm không nhơ, xem nó có thật là tịnh từ không?
hiện tại bây giờ tên nó là tịnh từ. Tịnh nghĩa là thân nó sạch, mà tâm của nó cũng không có tham sân si, thế cho nên gọi là thân tâm không nhơ, cho nên ta mới gọi tên nó là tịnh tịnh từ. Đó là cái nghĩa đó mà chúng mình hằng thường hiểu. Còn đây ấy, ở trong hội Lăng Nghiêm ấy, thì người ta giảng cái chữ thân tâm không nhơ như thế này. Đấy, tôn giả Bạt Đà Bà La, ngài làm gì? Ngài đi tắm thôi mà ngài ngộ đạo. Còn Tịnh Liên đó, nó cứ đi tắm. Đấy, cho nên phải đặt tên nó là Tịnh Liên, thế cũng tốt rồi. Nhưng mà bây giờ phải như thế này thì nó thật là đúng cái nghĩa cái đi tắm của các thánh nhân. Đấy, tôn giả Bạt Đà Bà La, ngài đi tắm, ngài ngộ đạo. Bởi vì trong cái lúc tắm ấy, là ngài quan sát, ngài tìm hiểu xem là cái nước này nó rửa bụi hay là nó rửa thân. Đã. Có ai có thì giờ đi lấy nước để đi rửa bụi không? Sợ cái bụi nó không sạch đi rửa bụi không? À, vậy thực ra là mình đi tắm là mình rửa thân mình, chứ mình đâu có rửa bụi sao? Mình đâu có hơi đâu mình tắm cho cái bụi làm gì? À, cho nên nước nó không phải là để đi tắm, đây không phải là mình đi tắm cái bụi. À, vậy sao lại bảo là không rửa thân? Bởi vì nếu cái thân không có bụi, có ai cần rội nước làm gì không? À, thế là cái việc tắm đây là cái gì? Chẳng phải tắm cái bụi, mà nếu cái bụi nó không dính vào thân thì cũng chẳng phải ai cũng, thì có cần phải đi tắm không? Sở dĩ người ta đi tắm là vì sao? Vì có cái bụi bẩn, có các thứ bẩn nó dính vào thân, cho nên mới phải rửa. Vậy xét rằng cái rửa này ấy, nó là cái gì? Không phải là nếu mà đất nó nhiễm chất bẩn thì nó ở bên ngoài không ai hơi đầu mà đi tắm, không ai đi tắm những cái chất bẩn ấy. Mà nói tắm thân thì cũng vô lý, là bởi vì tất cả những cái ấy nếu nó không dính vào thân thì chỉ mình tắm. Thế vậy thì cái việc tắm là cũng do nhân duyên mà giả hiện mà thôi. Bởi vì có cái thân, nhận thân làm thân mình, rồi lại bởi vì cái bụi nó bám vào cái thân, thế rồi mình thế là có cái bàn tay, có cái nước, có cái gáo, đã có cái bụi nó lại bám vào thân. Thế vì thế mà thành ra có một cái việc thì gọi tổng quát là tắm. Còn nếu bây giờ tách ra từng cái một thì thật sự tắm là cái gì? Nếu không có nước thì có chuyện tắm không? À, mà nếu không có thân thì cái nước không nó có gọi là tắm được không? À, mà dù có thân dù có nước mà nếu bụi không dính vào thân, không cầm cái múc cái gáo mà đụng mà dội nước vào người thì lấy cái gì con gọi tên là cái tắm? Thì tắm gọi là cái gì? Đích cái gì con chỉ gọi là tắm? Ê, các ngài quan sát như thế để nhận lấy các sự việc ở thế gian, cái gì nó cũng chỉ nhân duyên giả hiện tạm đặt tên, chứ nó không có thật, không có sự thật, không có một cái gì, không có một cái thằng nào tên là thằng tắm thì nắm lấy nó thì bỏ vào túi cả, nó không có cái sự thật. Đây chỉ là những cái nhân duyên gom lại thành một cái sự việc đặt tên là tắm, chứ nó không có sự thật. Biết đấy, thế cho nên ở đây ngài nói là an nhiên được vô sở đắc, nghĩa là chẳng có gì là thật cả, không nắm được một cái gì cả. Thế thì cái việc tắm đã thế, thì cái việc ăn cơm cũng vậy, cái việc mặc áo cũng vậy, những việc mình đang vui đùa với chị em đây cũng vậy, nghĩa là cả cái đời sống của mình, sự việc nào cũng chỉ là những nhân duyên giả hiện không thật, đã theo nhân theo duyên mà hiện lên thì phải theo nhân theo duyên mà biến đổi, mà khi có khi không. Cho nên nó là cái không phải là sự thật. Để Ngài nhận được ra cái đó, là tất cả những cái mình đang sống đây đều là những cái hư vọng theo nhân duyên giả hiện, không thật. Thế Ngài được cái vô sở đắc. Được vô sở đắc là được cái gì? Thế không được cái gì hết mà sao lại gọi là được? Tỉnh ra, không nắm bắt sự đời nữa. Những yêu, những ghét, những thương, những lo, toàn là một mớ nhân duyên nó giả hiện, không có gì là sự thật. Cho nên chặt giữa an nhiên, bình tĩnh, sống an ổn. Cũng như ban nãy nói, cái ông Phật ông ấy không động thì ông ấy cứ là Phật. Còn bọn chúng mình vọng động, cho nên biến ra đủ các loài, mà đến nỗi làm trâu, làm bò, làm gà, làm gì, trăm cái khổ của đường sinh tử thì ở cái chỗ vọng động. Còn các ngài an nhiên, tức là bình tĩnh mà làm ông Phật. Còn chúng mình vất vả, yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, chung quy lại hóa ra chúng sanh. Đấy, nếu chúng ta tu cả trong cái lúc tắm như thế, cái ngày ngộ đạo trong khi ngày tắm, thế thì như vậy, nếu chúng ta nếu quả nhận hiểu được như thế, nghĩa là khi cũng khó đó, thường quan sát, thường đi tìm sự thật như vậy, thì cái người này ấy, cả trong lẫn ngoài đều sáng sạch. Thế nào là trong ngoài sáng sạch? Trong là trong tâm. Cái người mà học được như thế này thì khi tắm cái thân sạch đã đành, mà cái tâm của người ta cũng sạch, ta không bận, không vướng, không mê muội tối tăm nữa. Người ta là một người tỉnh thức. Cho nên trong ngoài sáng sạch. Thầy đọc học tới đây, thầy nhớ hồi xưa Hòa Thượng dạy sư cô Hạnh lâu lâu sư cô cũng về chùa mình thăm. Hồi xưa sư cô học cái này, học cái bài này Hòa Thượng dạy sư cô học, và Hòa Thượng dạy một ngày mới xong hai cái chữ thanh tịnh. Hòa Thượng nhấn đi nhấn lại về cái chỗ trong và ngoài sáng sạch. Phần nhiều chúng ta chỉ bận lòng đến cái bên ngoài, lo cái bộ mặt mầm cơm mầm gạo này, cái bộ mặt mà sắp sửa nó hói giòi, nó sắp sửa thối nát, nó, những cái xương nó sắp sửa long rụng trả về cho đất, thì chúng ta chăm lo đó, mỗi ngày rửa chùi, không dám để một cái vết gì cả, tiêu quý nó lắm, đấy nó là, còn gọi nó là cái sĩ diện, tức là lấy cái bộ mặt mình làm một cái sĩ diện, cái hãnh diện với tất cả mọi người, chứ không lo cái trong. Chúng ta lo cái ngoài cho đẹp cho sạch, mà không lo cái trong. Còn Hòa Thượng này nhấn mạnh về cái việc trong, cái phía trong mà tội nghiệp cho các con không được học Hòa Thượng. Chứ thật Hòa Thượng này có cái tài giảng lắm. Ngài nói có một việc này mà Ngài nói một ngày. Rồi sư cô Hạnh về, sư cô cũng đi, sư cô chép, rồi sư cô học thuộc lòng. Rồi cái hôm ấy, thầy nhớ sư cô ở Viên Thông, cái hồi đó mới bắt đầu lập cái chùa Viên Thông, thì cái lớp phản văn thầy định mở, thì cho nên mới đặt tên là Viên Thông, tức là định làm cái sự để cho cái lớp tu chuyên tu phản văn về đấy. Thế thì chị em đang ở đấy, thì giáo hội mới thấy một cái chùa mới, thì mới có một số các chư tăng trong giáo hội các ngài tới thăm. Thì các ngài tới thăm thì các ngài có một vị mới hỏi trong chúng là thanh tịnh nghĩa là gì, thì sư cô mới mang cái bài trong ngoài sáng sạch này của thượng đại sư cô đứng lên sư cô bạch. thanh tịnh là như thế. Thế là giáo hội từ đấy giờ đi cứ tưởng là chùa chúng mình học giỏi lắm. Vì thế bất chợt đến hỏi một câu mà sư cô tôi sư cô học thuộc lòng. Sư cô nói thế là từ đấy cho tới bây giờ giáo hội vẫn quý cái chùa chúng mình, cái chùa Viên Thông cho tới bây giờ các ngài vẫn quý lắm, vẫn đặc biệt lắm. là bởi vì cái hôm đó sư cô tác bạch một cách quá đầy đủ khiến cho các ngài cũng mừng. Cho nên bây giờ thầy đọc những chữ hai chữ trong ngoài sáng sạch, thầy nhớ nó hòa thượng ngày xưa cái công lao này dài. Mà ngày có cái ngài là một vị chỉ chuyên học chữ nho chứ không biết chữ Việt. Về sau này ngài mới tập viết chữ Việt chứ ngài chỉ biết chữ nho. Thế mà ngài giảng như các giáo sư của mình ở nhà trường, cái giảng rất là chu đáo, rõ ràng chu đáo mà thấm thía. Thì là 91 kiếp được hưởng tịch phước, được cái thân đẹp. Đây là nói về cái công đức cúng dường ngôi Tam Bảo. Ngài cúng chúng sanh, thế nào là cúng một ngày tắm, thế nào là sắm đất tắm để cúng chúng sanh. Còn thời xưa đó chưa tăng, các ngài hoàn toàn không có tiền bạc gì cả. Cái gì ăn thì đi khất thực, mà đi là bụi bậm, mà chân lại đi đất đầu trần. Cho nên rằng nắng nôi cực nhật, mà hai cái chân đi đất, mà cái chỗ ở từ chùa mà đi vào tụ lạc là làng xóm nó cũng hơi xa, chứ không bao giờ chùa ở gần mới làng xóm cả. Cho nên cái đi vào trong làng xóm nó là ở xa, mà cứ phải ngày hai buổi. Sớm thường là các ngài cứ khất thực một buổi là ăn hai bữa, số đông là thể ăn sáng ăn trưa. Thì các ngài phải đi vất vả, thế mà trong chùa thì không có cái gì hết. Cho nên mỗi đều phải nhờ, đều của thập phương người ta cúng. Vì vậy cho nên rằng có những các cái việc tổ chức của những người tại gia, người ta đến chùa người ta tổ chức những buổi tắm, hay có khi người ta tổ chức cái tắm ở nhà người ta mời chư tăng tới, thì người ta đủ nào là nước tận nóng, nước lạnh, rồi các vật cần dùng, khăn lau các thứ người ta dâng đủ. Cho nên có những các cái buổi gọi là cúng dường tại buổi tắm. Và bây giờ chúng mình bị sẵn có xà bông cũng sẵn, khăn các thứ khăn mình cũng sẵn, nước ở chùa, cho nên không có cái chuyện người ngoài tới để cúng dường để buổi tắm. Thì đây ngài nhân ngày tắm chúng ta được hai thứ quả báo. Cái quả báo hiện tại là bệnh trong cái thân ngài có bệnh mà ngài được khỏi bệnh. Cái việc thứ hai nữa là đời đời các kiếp sau ngài đều được tịnh phước, được cái thân đoan chánh, được cái nước da, cái ánh sáng, nước da nó sáng ngời chứ không có xỉn, không có xịn. Đây là cái tướng của phước báo. Trong đặc biệt kinh Nghiền Ngu dạy xa, ngài cũng được cái quả báo là cái thân có ánh sáng, cái da nó sáng ngời, được tên là tịnh thân. Mà không phải chỉ một hiện đời được thế, mà rồi cả ngàn Phật ra đời, nghĩa là lâu lắm, bao nhiêu kiếp mà ngài vẫn được cái quả báo, tức là cái phước đức nó đi theo. Đây là nói về cái công đức tắm chư tăng mà còn quý như vậy, đến khi là công đức tắm Phật, mà lại còn cái công đức trên sự việc mà còn quý như vậy, cũng chi là phần lý mà chúng ta biết tắm cái pháp thân để mà giải được cái ngũ trược, mà sống để mà thành Phật, thì cái công đức nghĩa là ngàn này.